Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cây rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Ui, sao lại có Hồng Nhung ở trong studio của Radio Sen Home này nhỉ? Hà Thanh ơi, sao hôm nay em lại muốn hát một ca khúc rất nổi tiếng về mùa thu Hà Nội này?
Anh không thấy là Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh rồi à? Và mùa đông cũng đang bắt đầu dường như đi qua cửa rồi đấy.
Ui.
Và anh có biết không, đây là một trong những ca khúc viết về Hà Nội rất là nổi tiếng của một nhạc sĩ cũng rất rất nổi tiếng. Anh có biết đấy là ai không?
Chương trình có thể cho một số gợi ý cho người chơi được không?
Nhạc sĩ này cũng là người đã viết tặng Xanh Group ca khúc, bài ca Xanh Group, và cũng chính ông cùng với cả tập thể Sen Got Talent đã biểu diễn ca khúc đó trong sự kiện đại lễ hội mừng Sen 15 tuổi trước 4.000 khán giả.
Rồi, quá nhiều thông tin. Và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là phương án A, nhạc sĩ Trương Quý Hải. Đúng không em?
Quá nhiều thông tin để anh có thể đưa ra đáp án chính xác rồi. Và đáp án đấy là một đáp án hoàn toàn chính xác.
Vâng, xin cảm ơn chương trình. Và anh vẫn không thể quên được những giai điệu đầy hào hùng và tự hào về Sen Group trong đêm hôm đó.
Và đúng là không thể quên được sự kiện đầy ý nghĩa diễn ra vào tối ngày 15 tháng 10 năm 2017 anh Tú ạ. Và em còn nhớ là cũng thời gian này năm ngoái thì cả nhà Sen cũng đang háo hức để chờ đến đêm đại lễ hội hoành tráng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Và trong đêm đại lễ hội, rất nhiều câu chuyện xúc động về hành trình lập nghiệp của anh Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sen, và những giai đoạn sóng gió của Sen đã được kể lại qua những bài hát, những bộ phim như là ca khúc Bài ca Sen Group.
Và chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với một thời khắc hết sức trọng đại của nhà Sen trong tháng 10, đó chính là ngày sinh nhật Sen Group tròn 16 tuổi. Và trong những ngày tươi đẹp như thế này thì xin mời anh chị em sẽ cùng thưởng thức lại ca khúc Bài ca Sen Group do nhạc sĩ, ca sĩ Trương Quý Hải trình bày cùng nhóm tài năng Sen Got Talent.
Những vui buồn vụt trôi năm tháng, nhịp cầu đôi ta khách hàng, bức thông điệp neo dòng thời gian vào đời thấp thoáng xa ngang. Ở đây mua bán nhà đất, phương kế sinh nhai hình hài con đường, để hôm nay khúc hoan ca vang hòa Sen lũ. Những đô thị hồi sinh sức sống, những căn nhà bán mua yên lòng, liên kết giao dịch thành công muôn nơi. Phơi phới tương lai, thị trường dòng phơi vươn khơi, rộng mở chân trời, Sen cùng mênh mang nhịp sóng đời.
Mò mẫm thương trường, con đường gập ghềnh bước chân, mịt mùng sáng tối, chờ chắn tương lai xa gần. Gì thôi, Sen Group sát vai thăng trầm, vòng tay kết nối thành công, vững tin ngày mai.
Những vui buồn vụt trôi năm tháng, như cầu đối tác anh hàng, bưng thông điệp neo dòng thời gian vào đời thấp thoáng xa ngang. Ở đây mua bán nhà đất, phương kế sinh nhai hình hài con đường, hôm nay cũng hoan ca vang hòa Sen Group. Những đô thị hồi sinh sức sống, những căn nhà bán mua yên lòng, liên kết giao dịch thành công muôn nơi. Phơi phới tương lai, thị trường dòng khơi vươn khơi, rộng mở chân trời, Sen Group mênh mang nhịp sóng.
Sáng tôi chờ chắn tương lai xa gần, có nhau cũng giản dị thôi, Sen Group sát vai thăng trầm, vòng tay kết nối thành công, vững tin ngày mai.
Những vui buồn một trôi năm tháng, biệt neo dòng thời gian vào đời thất vãng sang ngang. Ở đây vua ban nhà đất phương kế sinh ngay hình hài con đường để hôm nay cũng hoan ca vang hòa xen rộn. Những đô thị hồi sinh sức sống, những căn nhà bán vua yên lòng liên kết giao dịch thành công muôn nơi. Phơi phới tương lai thị trường dòng hơi vươn khơi rộng mở chân trời sẽ luôn mênh mang nhịp sóng.
Sau một ca khúc hết sức ý nghĩa như thế thì chắc hẳn anh chị em cũng đang rất nóng lòng để được đón nhận những thông tin mới nhất về sự kiện sinh nhật Sen Group tròn 16 tuổi.
Và anh chị em thân mến, sáng ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại công viên Yên Sở, chương trình hội thao với sự xuất hiện của những nền văn minh trên thế giới, những đế chế hùng mạnh trong lịch sử nhân loại sẽ được 8 đội thể hiện vô cùng sống động.
Sử 16 năm của Sen sẽ cũng được lồng ghép khéo léo vào trong những tiết mục đó. Và bên cạnh những tiết mục đồng diễn được dàn dựng và biên đạo hết sức công phu thì chúng ta sẽ được tham gia vào các hoạt động team building sôi nổi như kéo co, ném bóng, chạy tiếp sức và đặc biệt là cuộc thi bia thủ. Vâng, anh chị em không hề nghe nhầm đâu, đó chính là cuộc thi bia thủ lần đầu tiên xuất hiện tại Sen Group. Và vì sự công phu như vậy thì nên các đơn vị đã và đang dành rất nhiều tâm sức và thời gian để luyện tập đấy Hà Thanh ạ. Cứ 6 giờ sáng này thì các đội đồng diễn tập ở sân bóng học viện phòng không không quân, còn buổi trưa và buổi tối thì các đơn vị tập luyện ở 137 Nguyễn Học Vũ.
Wow, Hà Thanh đang rất nóng lòng chờ đến sáng 15 tháng 10 để hòa mình vào không khí thực sự sôi động của chương trình hội thao mừng sinh nhật Sen lần thứ 16.
Và các bạn cũng đừng quên, tối cùng ngày sinh nhật, tức là tối ngày 15 tháng 10 thì cũng là đêm chung kết của Sen Got Talent năm 2018 với màn tranh tài của 16 thí sinh mà anh chị em đã chờ đợi rất lâu rồi.
Và các bạn thân mến, trong tuần qua cũng có nhiều hoạt động kinh doanh đáng chú ý khác. Ngày 9 tháng 10, Senland đã ký kết hợp tác đầu tư cùng với Khai Sơn để triển khai dự án Khai Sơn Thao. Theo thỏa thuận, Senland giữ thêm vai trò mới là đơn vị đồng đầu tư của dự án Khai Sơn Thao.
Thưa anh chị em, sau thành công tại nhiều dự án như Tam Trinh, Sentosa, Ngọc Dương hay The K-pop, thì với mong muốn tiếp tục chia sẻ cơ hội gặt hái thêm nhiều thành công nữa, thì ban lãnh đạo tập đoàn cũng tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên toàn tập đoàn cùng tham gia đầu tư vào một dự án mới có tên dự án Đức Giang Long Biên.
Và thưa các bạn, dự án Đức Giang Long Biên đã được ban đầu tư và ban lãnh đạo tập đoàn thẩm định kỹ lưỡng. Vì vậy, anh chị em muốn tham gia góp vốn đầu tư, xin mời gửi thông tin về email nga.dtp@seninvest.vn và hoa.dtt@seninvest.vn.
Hà Thanh này, người ta thường nói mùa thu là mùa của yêu thương, mà một mùa rất lãng mạn. Người ta thường nhắc đến những tình cảm trong trẻo, những tình cảm rất nam nữ. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại vô tâm và vô tình quên đi mất có một thứ tình cảm khác cũng rất đáng quý, mang tên là tình cảm gia đình em ạ.
Và nói đến tình cảm gia đình anh Tú ạ, trong những ngày Hà Nội đang trở lạnh như thế này thì em không biết là bố mẹ của mình và những người thân là những người già của mình thì họ đang cảm thấy như thế nào nhỉ?
Anh cũng đôi lúc anh nhìn lại bản thân anh cũng thấy mình hơi vô tâm. Bởi vì khi mà trời trở lạnh như này, chúng ta thường nhắn tin cho những người yêu, người thương của mình, đó là em hãy mặc áo ấm vào đi, quên mất rằng hãy hỏi thăm những người thân trong gia đình, đó là bố mẹ có khỏe không, dạo này sức khỏe bố mẹ ra sao.
Và thưa các bạn thân mến, nói nhắc đến tình cảm rất thiêng liêng, đó là tình cảm gia đình, thì trong Radio Sen Homes số thứ 8, chúng tôi đã nhận được một bức thư, những dòng tâm sự rất xúc động của bạn có nickname Dòng Sông Thanh Bình. Bạn ấy đang làm việc tại RSM và bức thư bạn ấy gửi đến có tựa đề Rốt cuộc người già muốn gì?
Rất nhiều lần cáu mẹ mình chỉ vì mẹ thực sự rất phiền. Mẹ hỏi đi hỏi lại cái giá áo hôm bữa tôi mua cho mẹ là bao nhiêu. Mẹ chậc lưỡi vì từng đó tiền có thể mua được 3 cái áo ở chợ quê rồi.
Bạn tôi cũng nói người già thực sự rất phiền, bởi vì thế nên đến cả chuyện quan tâm con cái cũng đã trở thành phiền. Mỗi ngày bạn tôi đều phải trả lời rất nhiều câu hỏi của mẹ, đại loại như sáng nay con muốn ăn gì? Bún nhé hay phở? Phở con có ăn thêm rau không? Rau gì? Còn chanh và ớt thì sao? Hôm nay con thích ăn ở nhà hay thôi mình ra ngoài ăn nhé.
Bà của chị bạn tôi cũng quan tâm nhỏ như thế. Chị tôi đi học xa nhà, thường về thăm bà một vài lần trong năm. Mỗi lần về, bà thích được chị ngồi bên giường tử tê, thích được cầm đi quạt mo quạt mát cho chị, thích được chị khen bà nấu ngon, kể cả đó là món khoai. Bà thích được khen đẹp, mỗi lần cả đám cháu của bà hùa vào khen tóc bà đẹp quá, vẫn nhiều vào mồm bà tủm tỉm cười.
Mỗi lần đi học xa nhà về, bà sẽ lôi tất cả bánh trái mà bà có khi để dành đã từ lâu lắm rồi, cho các cháu của bà ăn. Bà đương nhiên sẽ quên mất rằng đồ ăn cần được kiểm tra hạn sử dụng. Nhưng mà ai cần quan tâm điều đó chứ? Bà đâu biết để mà quan tâm chứ. Điều quan trọng nhất với bà là những thức quà ngon nhất đó bà nhất định để dành cho các cháu.
Chị tôi kể, điều khiến chị tôi cảm thấy hối tiếc nhất là khi xưa, mỗi lần chị đi ra thành phố, bà đều vận cái túi rút từ trong mấy lớp áo ra, lôi mấy đồng tiền lẻ, cầm nhỏ xuống vào tay chị và nói, bà cho chị cầm đi đường ăn bánh. Mỗi lần đó, chị tôi đều từ chối, số tiền lẻ của bà cứ đẩy qua rồi lại đẩy lại. Rồi thì chị tôi lên xe, còn bà và những đồng tiền đó lại được để dành cho những lần sau.
Hôm nọ, cha tôi đã dỗi các con của mình. Cha nói với mẹ, từ nay về sau sẽ không nghe điện thoại của chúng nó nữa. Tôi bật cười và nghĩ lại thấy cũng dễ hiểu. Chúng tôi gọi về nói chuyện với mẹ cả 30 phút đồng hồ. 30 phút đó, phân nửa thời gian, tôi hỏi, cha dạo này có khỏe không hả mẹ? Cha ăn được bao nhiêu bát cơm mỗi bữa? Cha đã đi ngủ rồi à? Hay cha hôm nay đi đâu về hả mẹ? Nhưng lại quên mất rằng, cha cũng thích máy đổ chuông và hiển thị tên con gái. Dù thực ra, mỗi cuộc gọi với cha chỉ là vài ba câu. Dù cha sẽ luôn nói, thôi tắt đi con ạ, tốn tiền điện thoại quá. Hoặc, thôi con nhé, trời mưa rồi, cha không nghe gì nữa cả.
Mẹ tôi gọi điện và kể chuyện, chuyện nọ đến chuyện kia, chuyện người này đối xử với người kia như thế kia. Mẹ thấy như thế là không hợp lý. Mẹ vừa kể được một phần nhỏ thì tôi liền ngắt lời, bảo mẹ bận tâm làm gì, kệ họ, bảo mẹ nên thế này, nên thế kia. Thế rồi mẹ tôi im lặng, thế mẹ nhận dần, rồi thì mẹ tắt điện thoại. Mẹ tắt điện thoại rồi, tôi vào Messenger nói chuyện tâm sự với bạn cả mấy tiếng trời, nghe bạn than thở, trách móc, kêu ca, rồi thắc mắc, thật là kiên nhẫn.
Các bạn thân mến, đôi khi bản thân chúng ta đầy dẫy mâu thuẫn, lời chúng ta nói và việc chúng ta làm sau đó luôn tồn tại sự đối nghịch. Ta có thể nghe bạn khóc lóc cả nửa ngày mà không thể dành cho mẹ một câu chuyện trọn vẹn. Ta có thể dành nhiều thời gian hỏi thăm, quan tâm một người xa lạ mà không thể nhớ khớp gối của cha đã sưng tấy khi chờ chờ.
Thực ra thì bà sẽ cảm thấy rất vui, rất sung sướng và rất giàu nếu như chị tôi đã nhận tiền của bà. Rốt cục thì một người già sẽ cảm giác như thế nào khi họ vẫn có thể nói với cháu mình, con thích ăn gì mua nhá. Rốt cục đồng tiền đó bằng cách nào đó họ đã có và họ đã dành dụm nó trong bao lâu. Rốt cục là vì ai và vì điều gì. Bất kỳ những lúc tống quẫn như thế, một mực họ vẫn bóc chặt cái túi cũ rút cũ mèn giấu kỹ trong lớp áo đó.
Và thực ra mẹ bạn không phiền như bạn vẫn nghĩ, không giận dỗi vô cớ như bạn vẫn tưởng. Mẹ bạn, cha bạn, ông bà bạn, những người thân lớn tuổi bên cạnh bạn, đơn giản chỉ là muốn một lúc nào đó bạn trở về có thể kiên nhẫn ngồi xuống cạnh họ để họ kể cho bạn nghe những câu chuyện mà họ đã chờ đợi người nghe lâu lắm rồi. Các bạn thân mến, Radio Send Home số thứ 8 xin được khép lại tại đây. Các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ radiosendhomes@sendgroup.vn. Radio Send Home sẽ thay bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và cả người thương của bạn nữa.
Và Radio Send Home số thứ 8 với rất nhiều cảm xúc và những tình cảm được trao đi đã khép lại. Còn bây giờ thì Hà Thanh và Hữu Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Send Home số thứ 9 sẽ phát sóng vào thứ 3 ngày 16 tháng 10.
Radio Send Home, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.